Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiến bộ có được an lạc nhiều không? Có không? Nó ngã xíu vậy. Có không? Không có pháp gì nhiều để nói chuyện quý vị, chỉ có những việc rất là bình thường ở trong cuộc sống hàng ngày thôi. Hôm qua Minh Thành cùng với các huynh đệ đi dọn đường. Thì trong cái lúc dọn đường đó, mới gặp một tảng đá. Tảng đá này có cái mặt bằng phẳng, mình khắc chữ lên đó, rất là đẹp. Cho nên có một huynh đệ nói giờ tảng đá này khác cái chữ á, đá này ở yên nơi ngọn núi này, đá này ở yên nơi núi này. Quý vị thấy đó có ý nghĩa gì không? Từ cái câu nói đó thì mình thành chiêm nghiệm thấy có nhiều cái đạo lý ở trong đó để mà chúng ta nghiền ngẫm tu tập. Đương nhiên là cục đá ở trên núi này nó phải ở nơi núi này rồi, phải không? Nó không chạy ở núi khác được. Nhưng mà có khi có người đào, phải không? Có người đục, hoặc có người khiêng đi chỗ khác, hoặc là nước nó chảy, có khi nó cũng làm cho mòn rồi lăn sang chỗ khác. Giờ nói cục đá này nó ở yên nơi cái chỗ của nó, đó là nói cái tiếng nghĩa bình thường. Cái thật ra đây trong kinh Pháp Hoa quý vị tụng nhớ cái câu các pháp ở ngôi pháp, thế gian tướng thường trụ. Nhớ câu đó chưa? Kinh Pháp Hoa có cái câu đó, các pháp ở ngôi pháp, thế gian tướng thường trụ. Các pháp ở ngôi pháp nên là vật nào thì nó ở ngay là cái vị trí của nó. Vật nào thì nó ở ngay là vị trí của nó. Như mình thấy, và ví dụ rất là đơn giản, quý vị thấy như trên mặt của mình thì cái chân mày nó ở trên con mắt. Nếu mà bữa nào chân mày nó không muốn ở trên mắt, nó xuống dưới, thì quý vị thấy sao? À, nó có cái công dụng là nó ngăn mồ hôi, phải không? Nó nhiễu xuống thì nó ngăn lại cho không có vô mắt. À, hoặc là lông mi của mình cũng vậy, nó ngăn cản bớt bụi, phải không? À, mà có khi bụi cũng còn lọt vô. Chứ nếu không có lông mi, không có chân mày, hoặc là nó nằm ở chỗ khác thì như vậy là nó lộn xộn mà nó rối loạn trật tự rồi, phải không? Như là cái miệng mình thì ở ngay tại chỗ cái miệng, chứ bữa nào cái miệng nó không muốn ở đây nữa mà nó đòi nhảy xuống chân thì lúc đó nguy chưa, nguy chưa. À, đó là những cái việc mình thấy như là vui như dí dỏm, nhưng mà thật là cái đạo lý sâu xa. Trong kinh Bát Vụ Đức Phật có nói một ví dụ là con rắn nọ, thì hôm đó đó là cái đuôi nó nói chuyện với cái đầu, nó anh sao tối ngày cứ dành đi trước tôi, không bao giờ anh cho tôi được bữa nào mà được đi trước theo quyền quyết định của tôi hết. Thôi giờ là tôi quyết định tôi đi trước. Thì cái đầu nó nói tôi có con mắt, tôi thấy được, tôi biết chỗ nào hầm, chỗ nào hố, chỗ nào lửa, chỗ nào có nguy hiểm sẽ tránh. Còn anh mà sao anh đâu có thấy? Mà nếu anh đi trước rồi rủi nó có lọt vô cái chỗ nguy hiểm, hay là chỗ lửa, hay chỗ là có những cái thứ mà độc hại này kia là sao? Thì cái đuôi nó quyết định nó đòi đi trước. Thì như vậy đó là cuối cùng á, cái đầu nó hết nói, nó thôi bữa nay để cho anh đi trước. Thì cuối cùng nó đi, cuối cùng nghe cái hầm lửa, cái hố lửa mà nó đi xuống, nó là á hay sao, như bị cháy khô chết. Thì như vậy đó là cái đầu thì nó ở vị trí của cái đầu, cái đuôi nó phải ở vị trí của cái đuôi. Mỗi cái nó có cái công năng tác dụng riêng, như vậy gọi là mỗi cái ở nơi vị trí của nó. Và mình có ở nơi vị trí của mình nó, lâu lâu cái đuôi nó muốn đòi đi trước cái đầu, phải không? Lâu lâu có vậy không? Nên nhiều khi nói những chuyện gần thôi quý vị thấy rất là vui. Phái đoàn đi thì có thường thường có cái người đứng ra tổ chức, người đó mình tạm gọi là trưởng đoàn, phải không? trưởng đoàn là cái đầu, phải không? Là cái đầu, rắn có đầu thì người trưởng đoàn nó sắp xếp giờ nào, ngày nào đi, là chừng nào về, cho mình thành thấy vui lắm. Thường thường 10 đoàn á thì hết 8, 9 đoàn nhỏ cái đuôi nó đòi chạy trước, đổi chương trình này sắp chương trình nọ, người đòi về sớm, người muốn ở lại, rồi cuối cùng người nào tổ chức phái đoàn đi rồi cũng chuyện nào, có người khóc buồn. Như vậy là không có ở yên vị trí, cho nên nó có phiền não, có buồn, có giận, nó có ghét, có không vui. Trong một tập thể hay là trong một gia đình cũng vậy, nó có tôn ti trật tự lớn nhỏ, ông bà cha mẹ, thấy không, rồi con cái hay là anh chị em nhân dân. Mà nếu mình biết tôn trọng lẫn nhau, người nhỏ biết tôn trọng người lớn, người lớn biết tôn trọng người lớn hơn nữa, thì quý vị nếu mà theo cái trật tự như vậy thì trong gia đình có êm ấm hơn. Sắp xếp đâu là ổn thỏa đó hết. Còn nếu người nhỏ mà muốn hay hơn người lớn thì sao? Thì có chuyện, phải không? Thì nó lộn xộn, nó không được bình an. Đó, mình nói cái nghĩa gần gần thôi. Thì nói đó, các pháp ở nơi vị trí của nó đó, là con ở nơi vị trí của con, cha ở nơi vị trí của cha, mẹ ở nơi vị trí của mẹ, ông bà vợ chồng vân vân. Về nói cái đạo, tức là cái bổn phận. Thì những em nhỏ đó, cha mẹ nói đứa con có nghe không, có nghe không, có ngoan không, ngoan không, ngoan đó là biết, là biết nhớ mình là con, nhớ mình là cháu, thì con phải làm cái gì, cháu phải làm gì, biết mình là chồng thì chồng phải có trách nhiệm như thế nào, đối với gia đình gánh vác như thế nào, lo lắng ra làm sao. Chứ còn sáng sỉnh chiều sai, tối thì té lên té xuống, thì quý vị thấy vậy có ở nơi vị trí không, có không? Mà mình thằng nghe nói có một số Phật tử còn uống rượu nhiều lắm, trong đây có ai còn nhiều không? Đó, như vậy là phải cố gắng mình giữ cái giới, và Đức Phật tự mình phát nguyện nè, không ai bắt mình hết á. Mình phát nguyện rồi đó, mà cái phát nguyện đó là giúp cho mình, chứ đâu phải Phật bắt vậy rồi Phật được gì đâu, phải không? Quý thầy bắt vậy quý thầy được gì đâu, mà đó là giúp cho mình được tỉnh táo sáng suốt, để mình biết cái bổn phận của mình, biết bổn phận của mình, rồi mình cố gắng mình làm được bổn phận của mình, mình làm được bổn phận của người chồng, người cha, người ông, thì như vậy là mình có tinh thần trách nhiệm, có bổn phận. Là từ một con người có đạo đức, có bổn phận, có nhân cách đó đó, mới tiến tới học Phật nó cao sâu, phải không? Rồi mới nâng lên tới cái chỗ là lành là thiện, rồi mới tiến tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Chứ mình chưa có cái nền tảng, cái bổn phận làm người chưa xong thì sao nói tới làm tiên làm Phật, phải không? Nói tới giác ngộ giải thoát. Cho nên cái luân lý đạo đức căn bản làm người là bổn phận. Hàng ngày mình nhìn trở lại, khi mình nói ra cái lời gì, khi mình làm một việc gì, khi mình hành động, suy nghĩ vân vân, mình đều nhớ mình là mẹ, mình là vợ, hay mình là bà, hay mình là người Phật tử. Phật tử mà có giận la lối ôm sòm không? Có không? Có không? Lâu lâu có nổi sân lên chưa? Có không? Nếu Phật tử mà nổi sân quơ tay quơ chân thì có trúng chưa? Thì là chưa trúng, phải không? Chúng ta nhớ lại từ ở trong gia đình cho tới tiến tới đạo, ở trong đạo Pháp. Bổn phận là Phật tử thì giữ gì? Năm điều giới Pháp, chẳng những không giết hại chúng sanh, ăn chay trường mà còn phóng sanh, mà còn cứu giúp những con vật. Chẳng những không trộm cắp mà còn giúp đỡ người nghèo khổ, bố thí, cúng dường, gieo trồng cái cõi phước. Chẳng những không có tà dâm, không ngoại tình, mà còn đem cái pháp thanh tịnh của Phật để chia sẻ với tất cả mọi người. Chẳng những không nói dối, nói lời chân thật, mà còn nói lời chánh pháp, đem cái ánh sáng giác ngộ của Phật để mà chia sẻ với bà con lối xóm, với bạn đạo. Mình tu học cái gì hay, mình niệm Phật mình thấy được thanh tịnh an lạc, mình liền chia sẻ. Mình thấy cái đĩa pháp nào mà có cái giá trị, mình làm ra, mình tặng, mình gửi ngày này kia. À, chẳng những không uống rượu mà còn siêng năng niệm Phật để tâm tỉnh sáng, nghe pháp để cái trí huệ nó tỏ ra. Đó là tròn bổn phận mà còn phát huy lên, như vậy mới có được cái an vui, mới có được cái hạnh phúc ở trong cái cuộc sống của người Phật tử. Tiến hơn một bước nữa là nói cái cục đá, nói cái cây ở bên ngoài, hay nói tới những sự vật chân danh thì người ta dễ thấy. Nói ngồi yên tại chỗ không có nghĩ rằng tối ngày mình đóng cửa mình ngồi trong nhà hoài đó gọi là ở nơi vị trí của mình, không phải nghe. Đừng hiểu lầm cái này đó. Nói thầy không nói là mình ở yên được vị trí của mình mà đừng nhúc nhích gì hết, cứ ngồi yên suốt ngày không làm gì hết là không phải, phải không? À, bây giờ nói yên đây không phải là ngồi yên một chỗ, mà cái tâm của mình nó có ở yên nơi vị trí của nó hay không. Cái tâm của vị nó có ở yên không? Nó có ở ngay vị trí của nó không? Mới vừa tới núi là bóc điện thoại ra liền, điện cho hay, tới đâu tới đâu rồi, phải không? Đó, tức là tới núi chứ cái tâm nó chưa chịu ở núi, nó muốn dọn về nhà, phải không? Có gì thấy chưa? Đó, rồi đó, ngồi niệm Phật thì cái tâm nó có ở ngay câu niệm Phật không? Có không? Nhiều ít, nó có lén lén nó chạy không? Có luôn, có gì thấy chưa? Nó không có ở nơi vị trí của chỗ mà mình đang tu tập, phải không? À, rồi ngay khi ngồi nghe pháp nó có lắng lặng trọn vẹn cái tâm tư để mà tiếp nhận á từng cái lời dạy ở trong chánh pháp, hay là nó cũng suy nghĩ thêm này thêm kia, phải không? Hai trường hợp đó hôn trầm với tán loạn. À, và mỗi khi quý vị niệm Phật đó, cái nào nó nặng hơn? Tán loạn nhiều hơn, phải không? Tán loạn tức là nó không ở yên vị trí đó. Mình tỉnh táo sáng suốt, nhiếp niệm ở trong từng cái danh hiệu, mà ở ngay vị trí thì nó có trật tự, mà có trật tự thì nó có nề nếp đâu vô đó. Như quý vị thấy mình lại cái căn nhà, mình thấy cái bếp thì để đúng những cái đồ vật của sử dụng trong cái bếp, lên cái bàn khách thì đúng những cái đồ vật trên bàn khách, lên cái chỗ cái bàn thờ Phật thì đúng vị trí của vị thế. Ngôi nhà gì có đẹp không? Ngăn nắp phải không? Vô ta khen ngôi nhà thì mình làm cũng đẹp ngăn nắp đó. Nhưng mà cái ngôi nhà tâm linh của mình không biết có ngăn nắp không, có ngăn nắp không hay nó lộn xộn ở trong đó, phải không? Giờ mình trước đây mình lo cái ngôi nhà ở ngoài, nhưng bây giờ chúng ta là sắp xếp rồi dọn dẹp cho sạch sẽ, cho ngăn nắp ở trong cái ngôi nhà tâm. Ngăn nắp là cái nào nó ở đâu là nó ở trong đó. ngay khi mình bưng chén cơm lên mình ăn, cái tâm mình á, nơi từng cái muỗng cơm, từng cái hương vị của thức ăn, chứ không phải nhai cơm mà nghĩ sao ghét người kia quá, giận người nọ. Tôi vậy thấy đó là cái vị trí không, nó chạy, nó chạy lộn lăn xăng. Ngay khi nằm ngủ á, chỉ là hít vô a di thở ra đà phật nhẹ nhàng vậy ngủ ngon không? Rất là ngon, rất nhẹ nhàng an lạc. Nhưng mà nằm đó rồi cái nó niệm phật nó ngủ, hay là nó còn tính lỗ vốn chuyện này chuyện kia, hay buồn người này người nọ, à như vậy thế đó là nó không ở yên. Cho nên có một cái vị đến hỏi một hòa thượng, bạch hòa thượng đó, dạy cho con cái pháp môn giải. Thì ngài nói tâm cảnh không đến nhau tức là vậy. Tâm cảnh không có đến nhau tức là giải thoát. Nghĩa là sao? Đây là mắt nhìn thấy cái ly này, thì cái ly nó ở ngay vị trí ở đây, con mắt thì nó ở đây. Chứ còn nó mới nhìn thấy cái ly cái thì nó nói, kiểu này đẹp à, phải không? Để mình về mình kiếm mua bộ ly thứ này chẳng hạn. Thì vậy thì tâm với cảnh nó dính chưa, nó mắc chưa, nó buộc mà nó còn lôi mình luôn, nó chứ đừng, phải không? Nó lôi nó cái nhỏ thôi, rồi cái vật quý hơn chiếc xe chẳng hạn, hay món đồ gì đó, cái đồng hồ, phải không? Cái bàn, cái tủ gì đó, hoặc là con người nữa, à, thấy người đó xấu, dở, có những hành động không có dễ, mình biết người đó chưa được tốt, biết tới đó là được rồi. Nhưng biết tới đó được chưa hay là nó thêm? Biết tới đó được chưa hay thêm? Thêm nữa, xấu xấu chỗ nào? Ghét, nhiều khi nhìn có nở mắt à, phải không? Hoặc là suy nghĩ thêm này kia, rồi chẳng những vậy mà còn về nhà còn có kể lại không? Tôi đi chỗ đó tôi gặp cái bà đó vậy vậy đó, vậy thấy chưa? Như vậy đó là tâm cảnh nó ràng buộc. Rồi chẳng những nó buộc mình, xong rồi nó về cái nó buộc kế bên đó, ông xã hai đứa con thì đó, cái có bạn thì cứ buộc tiếp tục nữa. Giờ ra quý vị thấy không? Buộc thêm dài dài như vậy, vậy làm sao giải thoát được? Bây giờ mình tập á, lúc nào cũng hít vô a di thở ra đà phật, cái ly ở ngay chỗ cái ly, tâm mình ở ngay chỗ tâm, à, hít vô a di thở ra đà phật, cái bàn ở ngay vị trí của cái bàn, phải không? Cái tâm mình ở ngay vị trí của tâm, hít vô a di thở ra đà phật, nhìn thấy cái kiếm thiệt đẹp, mà kiếm đẹp nó là ở ngay cái chậu đó, tâm mình ở đây mình thưởng thức cái đẹp gì được rồi, chứ đừng có thấy chuyện đẹp rồi mốt về kiếm loại này, không thì như vậy đó, rồi nó sanh ra bao nhiêu thứ nữa, rồi lo lắng bao nhiêu chuyện nữa. À, nói sự vật nhỏ nhỏ thôi, chứ nói cái lớn hơn chút, à, mình có chiếc xe rất tốt, rất đẹp, rất vừa ý, đuổi qua ai đó cọ quẹt một đường thiệt là chày thiệt lớn, rồi lúc đó là sao? Lúc đó mình có thấy cái chiếc xe nó ở ngay vị trí chiếc xe, còn tâm mình ở ngay vị trí tâm mình không? Không thấy rồi, sân lên, giận tức lên, phải không? Buồn phiền lên. Mà trong khi mình đã học giáo lý đạo Phật là muôn vật luôn biến đổi, mà lỡ bị quẹt rồi, lần sau mình thận trọng, mình kỹ chút, mấy người đó mình đừng giao nữa chẳng hạn, ví dụ vậy phải không? Chứ giờ rồi sân si, rồi nóng giận, rồi bực tức lên thì nó cũng rồi, phải không? À cũng rồi đó. Cho nên đối với sự giận thì đối với con người càng nhạy bén, cái tâm mà nó càng nhạy cảm hơn. Giờ mình kiểm tra lại lòng của mình từ sáng tới chiều tới tối vậy đó, cái danh hiệu Phật có liên tục điều đặn, mỗi bước chân của mình á có đầy đủ một bước a di bước đà phật không? Hồi hôm này khi mà dẫn quý vị từ ở bên hết bên kia qua bên giảng đường á, có một cô bước qua tới đây rồi á, cô mới nói lên Ủa tới rồi hả? Không hay. Nãy giờ lo dòm dưới chân không à? Tới rồi hả? Không hay. Nãy giờ lo dòm dưới chân không à? Thì cái đó là cái đạo lý rất là hay. À, nếu quý vị chịu nghiền ngẫm rất hay. Tại sao vậy? Tại vì đó, có người nói chánh niệm cũng đúng, nhưng mà này coi lại coi có phải chánh niệm hay không. Nếu chánh niệm được thì tốt, nhưng mà bởi vì cái đá đây nó không có bằng, giống như người ta làm từng bức thang mấy chỗ kia, cho nên đi là phải dòm kỹ. Dòm kỹ có chỗ nào bằng để mình bước, phải không? À, thứ hai tối cũng không thấy rõ, phải nhìn càng kỹ hơn đó, bởi vì sợ té đó. À, không, sợ té cho nên nhìn kỹ. Mà nhìn kỹ thì chú ý từng bước chân. Mà chú ý từng bước chân á, thì đâu có để ý nó dài hay là nó ngắn, nó xa hay nó gần. Chính vì vậy mà cứ mỗi bước là biết bước thôi, chứ không biết bước thứ hai. Anh thấy cục đá là bước lên bước nữa, còn thấy cục đá bước nữa, chứ không biết là bao nhiêu bước. Cho nên không thấy gần hay là không thấy xa. Tới chừng tới ớ, tới rồi á, nãy giờ không hay biết. À, do giờ với bước chân thôi. Cái tu mình cũng giống vậy, không phải đợi năm 30 năm, mà nắm chắc trong từng hơi thở. Nếu như mình á, mà chú tâm hơi thở giống như mình chú tâm từng bước chân sợ té đó, bởi vì té nó chạy chút xíu à, xích dầu rồi cái nó hết, hoặc là bông gân hay gì đó bó bọt, hay là có gì đó cứ mình dài tháng nó hết thôi. Nhưng mà nếu mà cái hơi thở mà nó đứt ra thì sao? Thì có làm gì được không? Thì chết luôn. Như vậy mà sao không quan trọng hơi thở hơn ha? Phải không? À, mình thằng nhắc hít vô là ai di thở là cái quan trọng cực kỳ của sinh mạng mình trong hơi thở. Mà nếu mình chú tâm mình biết nè, chỉ cần hụt một hơi thôi tức là xong rồi đời rồi. Thì vậy càng chú tâm nhiều hơn, mà càng chú tâm nhiều thì đâu suy nghĩ mấy cái khác, cũng không thấy mấy cái khác. Thì vậy là mình ở yên nơi cái tâm của mình, ở yên nơi tâm của mình tức là an trụ. An trụ đó tức là định, mà định lặng lẽ thì tâm nó tỏa sáng tức là huệ. Tụi vị thấy không, cái mấu chốt cái cội gốc nó chỉ có một thôi, mà nó là bao trùm hết tất cả. Cái câu ai gì đó bảo nó trùm mình khắp pháp tu, một cái hơi thở nó trùm mình khắp tất cả pháp quán chiếu của Đức Phật. Phật dạy rất nhiều pháp môn quán chiếu, thân rồi cảm thọ rồi tâm rồi pháp chân danh, phải không? Quán vô thường, quán vô ngã, quán nhân duyên, mà quán gì quán, rồi cuối cùng á cũng thấy được lẽ thật của thân. Mà lẽ thật của thân này không gì quan trọng hơn là hơi thở. Thấy được hơi thở rồi thấy được cái bản chất. Mà câu ai gì là Phật là nhiếp, không cho nó chạy tứ tung, là để cho nó ở yên á. À, tức là đá ở núi này ở yên nơi núi này. À, tâm ở nơi đây ở yên nơi đây, thân ở nơi đây ở yên nơi đây, chứ đừng có thân đây mà tâm ở đâu. Thì như vậy cho nên đi nó chợ cầu thang hoặc là chẹo chân bông gân té lên gân, tưởng mơ phải không, rồi ảo vọng. À, tìm về quá khứ, quá khứ thì đã qua rồi, nghĩ chỉ tới tương lai, tương lai thì chưa tới. Mà chỉ có từng danh hiệu Phật tỏa sáng trong hơi thở đó là cái hiện giờ. Mà cái hiện giờ đó, đó quý vị thấy có bao giờ mất không? Có lúc nào quý vị thấy không có cái hiện giờ không? Có không? Lúc nào cũng có cái hiện giờ, cái đang là cái ngay đây nè, cái đâu đâu có bao giờ mất. Cho nên ngài Đức Sơn Tuyên Giám á, là một cái vị giảng sư giảng về kinh Kim Cang rất là nổi tiếng. Ngài có cái bộ mà chú sớ giải thích kinh Kim Cang gọi là Thanh Long Sớ Sao, là cái tên Thanh Long Sớ Sao chú giải bộ kinh Kim Cang. Thì ngài học trong kinh này nói á, là Đức Phật phải tu tập ba đại tâm kỳ kiếp, bao nhiêu khổ hạnh, bao nhiêu sự khó khăn, thực hành Bồ Tát đạo dài xa như vậy, bỏ cả đầu, mắt, tủy, não, nước, thành, vợ, con, bỏ tất cả để bố thí, để làm mọi việc tu tập như vậy mới được thành Phật. Mà Ngài nghe các vị tổ sư nói đó, tức là nhận được tâm tánh tu hành thì liền giác ngộ thành Phật. Thì Ngài không có chịu cái đạo lý đó, cho nên Ngài quải cái bộ thanh long sớ sao chú giải cái kim cang ngoài sau lưng, Ngài đi về phương Nam để tìm các cái vị là thiền sư, các cái vị cao đức để Ngài hỏi cho ra lẽ. Thì khi Ngài đi á, là trên một khoảng đường dài tới chỗ nọ, vào lúc đó là buổi sớm, buổi sáng sớm, thì ghé vào cái tiệm đó để mua đồ ăn điểm tâm buổi sáng. Thì quý vị biết ở Trung Quốc đó thì hay có cái loại bánh bao mà không có nhân á, đó là mạng đầu đó, bánh bao không có nhân, bọt trắng thôi không có nhân. Thì Ngài ghé vô tiệm mình mua bánh đó nè, cho đỡ đói còn đi đường. Thì Ngài vô Ngài hỏi mua đó, thì bà già họ thấy Ngài quải sau lưng á, rất là ngại mà hỏi quải gì á. Nói tôi quải thanh long xớ sao chú giải kinh kim cang. Thì bà già nói: thưa thầy, bây giờ xin hỏi thầy một câu, nếu mà thầy trả lời được á thì con cúng dường thầy bánh, chứ không có bán. Mà nếu thầy trả lời không được thì mời đi chỗ khác, chứ không bán cho thầy. Một là trả lời được thì cúng dường, còn hai không trả lời không được thì thôi đi chỗ khác chứ không bán. Thì Ngài nói như ta cứ hỏi. Nó bạch thầy, trong kinh Kim Cang có cái câu: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. À, vậy bà muốn điểm tâm là điểm cái tâm nào? Tức là quá khứ tâm, cái tâm đã qua đó, nó không có thiện, không có nắm bắt được. Cái tâm hiện tại này cũng không nắm bắt được, rồi cái tâm ở tương lai cũng không nắm bắt được, không có thiện. Vì vậy thầy muốn điểm tâm đó, là thầy điểm cái tâm nào? Lúc đó Ngài rảnh người, trong kinh rõ ràng có cái câu đó. Ngài đứng này không biết trả lời sao nữa. Rồi có ai ở đây trả lời được không? Cái tâm đã qua thì đâu có thể, vì nó qua rồi. Còn cái tâm mà chưa tới, tức là tâm tương lai, thì nó chưa có tới, đâu có thể. Còn cái hiện tại thì nó luôn luôn trôi chảy không dừng. Thì vậy thì điểm là điểm tâm nào? Sáng bây giờ có ăn điểm tâm không? Mà sáng này có ăn điểm tâm không? Có, bây giờ điểm tâm nào vậy? Điểm tâm này, điểm tâm này là tâm nào? Tâm hiện tại là tâm nào? Hiện tại là tâm nào lắc đầu nó không biết. Không biết rồi rất là thân thiết, không biết rồi rất là gần gũi. Như vậy Ngài trả lời không được, cái câu anh này nhịn đói đi luôn. Thì quý vị thấy như vậy là nói cái hiện giờ sáng suốt của mình đó, nó không thuộc quá khứ hiện tại gì đó. Cái mà sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ của quý vị đó, trong sáng lặng lẽ, biết rõ những từng lời rành rõ mà không có động. Quý danh hiệu Phật của quý vị quy niệm, quý vị có biết đang niệm không? Tỉnh sáng từng danh hiệu Phật không? Mình nghe mình có biết A Di Đà Phật, nghe rõ không? Rành rõ, cái biết rõ ràng sáng suốt đó, mà không có buồn thương giận ghét, không có phải quấy hơn thua, mà nó ở ngay nơi cái vị trí của nó, mà nó không có buộc vô cái ly này, thì cái đó là cái chân thấy nó vẫn biết, biết rõ ràng vậy mà nó vẫn thanh tịnh, nó không bị ràng buộc, không bị lôi kéo. Quý vị có cái đó không? Có không? Tìm ra hết trơn vậy. Có không? Không có lấy gì nghe Pháp. Không có thì lấy gì niệm Phật. Có nhưng mà bỏ quên không thèm xài. Phải không? À, phải không? À, thường thường xài mấy cái sanh diệt đổi thay, cho nên mình mới khổ đau, mình mới phiền. À, còn nếu mình ở ngay này vị trí thì không có chuyện gì xảy ra. Có một cái vị thầy này hỏi một vị thầy nọ, nay bạch thầy, bạch hòa thượng, ví dụ như có một căn nhà 6 cái cửa thì ở trong này nó có một con khỉ, ở ngoài nó cũng có con khỉ, con khỉ ở ngoài nó đưa cái mặt cho nó kêu ché ché, con khỉ trong nó cũng ché ché lại. À, mà nó qua cái bên chỗ kia nó kêu ché ché thì con trong này nó cũng kêu ché ché. À, rồi tới khi mà con khỉ ở trong nó ngủ rồi, à, con khỉ trong nó ngủ rồi thì như vậy đó, thì lúc đó làm sao? Thì lúc đó vị hòa thượng xuống nắm tay vị thầy kia nói là chúng ta thấy nhau rồi, chúng ta thấy nhau rồi. Quý vị hiểu gì không? Quý vị biết con khỉ ngoài nhưng khỉ trong là khỉ nào không? Khỉ ngoài á, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và hình sắc ở bên ngoài, âm thanh ở bên ngoài, mùi ở bên ngoài, vị ở bên ngoài, sự xúc chạm ở bên ngoài, và những ý nghĩ ở trong lòng, những hình ảnh sau khi mình đã thấy đã nghe rồi mình trở về đó, mình nằm ngủ mình ngồi trong phòng, nó hiện lại cái đó gọi là pháp trần, những cái bóng dáng của sự vật đó là cái con khỉ ở bên ngoài. Nói cho dễ hiểu 6 con, và bên trong có 1 con thôi. Con khỉ trong quý vị có biết nó không? Có biết con khỉ trong tâm của ai? Tâm của mình hả? Sao tâm mình mà ví dụ nó là con khỉ? À, tại vì tâm mình nó luôn á là giống như khỉ vượn, nó truyền cành này qua cành nọ, tối ngày nó không ở yên. Cho nên trong cái bài nguyện á, nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót, nguyện ý ngựa dứt cương yên, tức là nó nhảy, nó chạy lung tung hết trơn, không có dây cương, không có hàm thiết thì thôi, không có quản thúc được. À, còn con khỉ vượn nó mà mình không có lòng, à, mình nó nhốt nó lại, không có dây là buộc thì thôi, nó gặp cây thì nó truyền, nó gặp cành thì nó nhảy không có yên. Như vậy đó là thấy sắc đẹp ở ngoài, đồ quý đồ tốt nó ché ché, cái trong này nó cũng sao ché ché theo. À, gặp cái chiếc xe đẹp thì sao ngắm nghía hoài, về nhà cũng còn nhớ, phải không? À, hay gặp cái món đồ gì mà vừa ý mình thì sao ché ché theo, đúng rồi, ché ché thì trong này cũng ché ché theo. Rồi nghe cái tiếng và ngược lại, nghe cái tiếng mà tiếng đó mà nghe đụng chạm tới cái tự ái của mình, khinh thường mình chẳng hạn, lúc đó thì sao sao nó ché ché theo, phải không? À, ở ngoài nó ché ít chứ trong mình nó ché dữ hơn nữa. Còn như vậy là về nhà thì có ngủ yên không? Có còn nhớ lại cái câu nói đó không? Như vậy đó là nếu mà con khỉ trong nó ngủ rồi thì sao? Ngủ là nó ở ngay đây vị trí của nó. Ngủ không có nghĩa là si mê không biết gì, không có chạy dầu cho 6 con khỉ ngoài. nó có làm gì làm để nó trong nhà mình ở yên trong nhà thì vậy đó, tức là nó ngồi trong nhà cũng như lai. Thì quý vị giờ nó còn thức hay nó ngủ? Nó còn quậy hết. Cười tức là còn là còn quậy nhiều. Bây giờ nó đang định mà ngồi không biết có bảo đảm được không ha. Đừng nói là con khỉ ở ngoài nó ché ché, mà giờ nói là không có con khỉ ở ngoài mà nó ngồi yên, nó cũng có khi nó không chịu nữa chứ, phải không? À, nó cũng lăn xăng này kia. Cho nên á, chúng ta tu tập là để cho cái tâm mình được yên, an trụ tâm. Trên Kim Cang giải chúng ta đó, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật á, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm. An trụ là ở yên, không có gì đâu. Quý vị thấy chưa? Ở yên gọi là an trụ. Mà muốn an trụ thì phải hàng phục. Quý vị hàng phục được tâm chưa? Tức là làm cho nó phải khuất phục, nó nghe lời mình, làm cho nó nghĩ, nó mới nghĩ. Mình muốn làm gì là mình làm chủ hết, chứ không để nó làm chủ. Vậy đó gọi là hàng phục. Quý vị hàng phục được tâm chưa? Được chưa? Bữa nay là coi như mình ăn chay rồi, cũng biết là ăn chay tháng mấy ngày hoặc thậm chí ăn chay trường á, nhưng mà có bạn lại rủ nhậu rồi lúc đó làm sao? Nhiều khi cũng quên là ăn chay trường luôn, phải không? Rủ quá rồi thôi, ăn chay mà cũng có khi cũng còn muốn rủ. Quý vị thấy chưa? À, như vậy là bị lôi kéo đó, cho nên giờ chúng ta thấy đó, giờ hàng phục, hàng phục. Muốn hàng phục á phải có phương pháp. Làm sao để hàng phục? Làm sao để mà hàng phục? Vẫn trở về cái chỗ cội gốc. Bưng chén cơm lên biết mình đang mượn, phải không? Mà có trả không? Có trả không? Mượn vô rồi mà trả ra đó, có không? Bưng ly nước lên biết mình đang dai, dai rồi còn phải trả. Hít từng hơi thở biết mình đang mượn. Như vậy trong mạng sống của mình mong manh dai mượn, nó có bền chắc, chỉ trong từng hơi thở thôi. Mà mình thấy được như vậy rồi thì mình điều phục được cái tham muốn, điều phục được cái nóng giận, điều phục được cái mê lầm, cái vô minh của mình. Thì từ từ á, nó điều phục được vậy thì trí nó sẽ sáng soi. À, sáng soi nó thấy rõ, nó không còn mê nữa. Không còn mê thì nó đâu còn chạy, mà không còn chạy thì nó ở yên. Ở yên đó tức là an trụ. Mà an trụ đó là sao? Là khỏe, phải không? Định tức là tuệ. Như vậy là thành tựu của sự tu hành của mình. Đó, thì quý vị thấy. Như vậy hôm nay nói chuyện quý vị một vấn đề rất là đơn giản, rất bình dị thôi, phải không? À, cái gì ở đâu thì ở yên ngay nơi đó, đừng có chạy lộn xộn, phải không? À, từ mọi vật mắt mình thấy, tai mình nghe, tâm mình cảm nhận, luôn luôn an trụ nơi cái danh hiệu Phật, an trụ nơi cái vị trí của tâm mình, đừng để cho ngũ dục lục trần ở ngoài nó lôi kéo, nó ràng buộc, nó làm cho mình đau khổ. Vì tất cả các pháp sự vật ở bên ngoài nó luôn biến đổi vô thường, nó tan loạn. Chẳng những bên ngoài mà ngay bản thân mình nó cũng héo mòn theo năm tháng, nó cũng tàn lụng theo thời gian. Không có cái gì quý bằng cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, an lạc trong danh hiệu Phật. Cái tâm mà rõ ràng thường biết ngay khi đang nghe pháp hiện giờ, cái đó không có hình tướng, mà nó là bất sanh bất diệt, nó là không thêm không bớt, nó là không nhơ không sạch, nó là cái chân thật muôn đời của mình. An trụ nơi đó là mình trở về cái chỗ cội nguồn của an lạc, trở về cái gốc rễ của cái sự hạnh phúc, trở về tới cái chỗ niết bàn mà vô thượng nhiệm màu của chư Phật. Hôm nay là thành chia sẻ với vị tới đây thôi. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn niệm Phật, nghe Pháp, để mà càng ngày càng được yên định, trí huệ càng tỏa sáng trong hiện tại, chánh niệm an vui khi nhắm mắt được thượng phẩm thượng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Mà tất cả quý vị chắp tay chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện Phật ca đạo vô thượng, thệ